Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 9 tháng 4, số phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về ngày cầu nguyện cho các thừa sai tử đạo. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày nỗi đau khổ và hy sinh của bậc cha mẹ có con cái tàn tật trở thành phúc lành của niềm vui phục sinh. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bí tích rửa tội theo giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, chiều ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp quốc vương Abdullah thứ hai của Jordani và thảo luận về cuộc viếng thăm sắp tới của ngài tại nước này. Cùng đi với quốc vương còn có hoàng thân Ganji bin Muhammad bin Talan, cố vấn của hoàng gia về vấn đề đối thoại liên tôn và về văn hóa. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết các vị đã gặp Đức Thánh Cha tại nhà trọ Thánh Marta và trong buổi dùng trà đã thảo luận về cuộc viếng của ngài tại Jordani vào ngày 24 tháng 5 tới đây. Quốc vương nói về quyết tâm của Jordani cộng tác vào việc xây dựng hòa bình và đối thoại liên tôn. Cuộc hội kiến kéo dài 45 phút. Khi vào nhà trọ, quốc vương cũng được Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti chào đón. Trưa ngày 24 tháng 5 tới đây, khi đến thủ đô Amman lúc 1 giờ, Đức Thánh Cha sẽ được quốc vương Abdullah II tiếp đón và hội kiến sau đó tại Hoàng Cung, gặp gỡ chính phủ trước khi cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại sân thể thao của thành phố, rồi ngài đến viếng nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở bờ sông Jordani trước khi gặp gỡ người tị nạn và những người khuyết tật.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đề cao chức năng của Thượng Hội đồng Giám mục như phương tiện góp phần vào cuộc đối thoại giữa người kế nhiệm Thánh Phêrô và Giám mục đoàn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để thông báo việc bổ nhiệm Đức ông Fabio Fabene làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục với chức Giám mục Hiệu tòa Acqua Pendente. Trong thư, sau khi nhắc lại sự kiện cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập cách đây gần 50 năm, sau Công đồng chung Vatican II và Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo II đã chủ tọa bao nhiêu công nghị giám mục này, và khi tái khẳng định hiệu năng của Thượng Hội đồng Giám mục đã báo trước rằng có lẽ phương thế này còn có thể được cải tiến hơn nữa, có lẽ trách nhiệm mục tử trong tinh thần đoàn thể còn có thể được biểu lộ một cách đầy đủ hơn nữa trong Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha Francisco viết, gần 50 năm đã trải qua từ khi Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập, tôi cũng quan sát các dấu chỉ thời đại với ý thức rằng, để thi hành sứ vụ Phêrô ngày nay hơn bao giờ hết, cần khơi dậy hơn nữa mối liên hệ chặt chẽ với tất cả các vị chủ chăn của giáo hội, và tôi muốn đề cao giá trị gia sản này của công đồng. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người đã quảng đại, chăm chỉ và hoạt động một cách khéo léo trong tất cả những năm qua để cơ chế Thượng Hội đồng Giám mục góp phần vào cuộc đối thoại không thể thiếu được giữa Phêrô và các anh em của Ngài. Và nay, để chứng tỏ sự quý chuộng tỏ tường hơn đối với việc phục vụ của Thượng Hội đồng Giám mục đối với đặc tính đoàn thể của hàng giám mục với giám mục Roma, tôi quyết định ban chức giám mục cho vị Phó Tổng Thư ký. Đức Tân Giám mục Phó Tổng Thư ký Fabio Fabene, người Ý, năm nay 55 tuổi, cho đến nay là chánh văn phòng tại Bộ Giám mục.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Foat Thoa của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem đã gặp chính quyền Palestine để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa vào hạ tuần tháng 5 tới đây. Trong cuộc gặp gỡ hôm 1 tháng 4 vừa qua giữa Đức Thượng Phụ với Bộ trưởng Du lịch Palestine, ông Rula Maaya và đại diện chính quyền Palestine cạnh Tòa Thánh, ông Issa Kasisiyed, tại trụ sở Tòa Thượng Phụ, các vị đã bàn tới vai trò cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trong việc thăng tiến sự hòa hợp và hòa bình giữa các dân tộc. Cụ thể là các vị phân tích chương trình cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa từ ngày 24 đến 26 tháng 5 sắp tới và tầm quan trọng của biến cố này đối với dân tộc Palestine về mặt tinh thần và cả về phương diện kinh tế với sự gia tăng các du khách và tín hữu hành hương. Bộ trưởng Maaya nhấn mạnh sự cần thiết phải canh tân sự cộng tác giữa bộ này với Giáo hội Công giáo để bảo đảm một sự tiếp đón tốt đẹp dành cho các tín hữu hành hương đến đây từ các nơi trên thế giới. Đức Thượng Phụ Fuad Thoa đã cảm ơn chính quyền Palestine đã cộng tác vào việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đồng thời đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước Palestine.
Đại Điền, các vị lãnh đạo các tôn giáo chính tại Hàn Quốc bày tỏ vui mừng vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay. Trong tuyên ngôn chung công bố ngày 2 tháng 4 vừa qua, sau cuộc họp tại thành phố Đại Điền ở miền Trung Hàn Quốc, các vị lãnh đạo Công giáo, Tin lành, Anh giáo, Phật giáo và Khổng giáo khẳng định rằng tinh thần mà Đức Giáo hoàng Francisco mang lại không những đánh động con tim của các tín hữu Công giáo, nhưng cả những người không Công giáo nữa. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng cũng khích lệ phong trào liên tôn và đối thoại tại Hàn Quốc. Theo giới báo chí, Hội đồng các tôn giáo về hòa bình tại thành phố Đại Điền đã tiến hành trong bầu không khí cộng tác giữa các tôn giáo với nhau. Chính tại thành phố này sẽ diễn ra Đại hội giới trẻ Công giáo Á Châu mà Đức Thánh Cha đến tham dự. Các vị lãnh đạo tôn giáo Hàn Quốc cho biết sẽ treo những biểu ngữ chào đón Đức Giáo Hoàng tại các nơi thờ phượng của tôn giáo liên hệ. Tờ Đại Điền Nhật Báo mới đây đã đăng lá thư của một vị tăng sĩ Phật giáo địa phương tên là Ông San về Đức Giáo Hoàng Francisco, trong đó vị sư khẳng định rằng, tôi có ấn tượng mạnh về hoạt động của Đức Giáo Hoàng Francisco bên vực người nghèo. Tôi nghe nói trong một buổi tiếp kiến chung, Đức Giáo Hoàng đã ôm hôn một người có mặt mũi bị bệnh tật làm biến dạng. Bệnh nhân ấy sau đó kể rằng mình cảm thấy tiền đường của trời cao khi được Đức Giáo Hoàng ôm lấy như vậy. Điều này làm cho tôi nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng Francisco thực sự là người mang trời cao đến gần người nghèo và người bệnh. Đối với tôi, những hành động như vậy góp phần làm sụp đổ những bức tường giữa các tôn giáo. Tôi rất kính trọng Ngài.
New York. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Francis Julicat đề cao vai trò hiển nhiên của gia đình trong việc xóa bỏ nghèo đói. Trong bài tham luận tại phiên họp thứ 10 của một nhóm làm việc thuộc Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến chống nghèo đói, Đức Tổng Giám mục Julicat cũng tố giác những chính sách đang làm đảo lộn nền tảng cơ bản của xã hội là gia đình. Ngài gọi đó là những chính sách vô trách nhiệm và có hậu quả ngược lại. Nhóm làm việc được thành lập sau hội nghị Rio Cộng 20 hồi năm 2012 tại Brazil, và phiên họp vừa qua này bàn về những mục tiêu phát triển dài hạn với mục đích trình bày một kế hoạch liên chính phủ để đệ trình Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay.
La Paz, Hội đồng Giám mục Bolivia tố giác nạn tham nhũng ngày càng gia tăng tại nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 1 tháng 4 vừa qua, sau khóa họp toàn thể dài 6 ngày tại thành phố Cochabamba, các giám mục Bolivia đặc biệt tố giác nạn ăn hối lộ ngày càng tỏ tường trong cuồng máy tư pháp, làm thương tổn cuộc sống chung của người dân và làm cho dân chúng cảm thấy bất an. Các giám mục khẳng định rằng để có bầu không khí an bình cần có sự minh bạch và một nền công lý thực sự hữu hiệu. Chính phủ thuộc đảng xã hội của Tổng thống Evo Morales ở Bolivia đang đụng độ với Hội đồng Giám mục nước này. Trước lời tố cáo của Hội đồng Giám mục, bà Amanda Davila, Bộ trưởng Thông tin, mô tả các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục là những người trung cổ. Trước đó, trong diễn văn khai mạc khóa họp, Đức cha Oscar Aparicio, giám mục giáo hạt quân đội, chủ tịch Hội đồng giám mục Bolivia nói rằng, đứng trước những vụ tham nhũng và đàn áp, các giám mục không thể im lặng nữa. Giáo hội sẽ làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của mình để sự thật được đưa ra ánh sáng.
Munich. Các giáo xứ thuộc Tổng giáo phận Munich miền Nam Đức đã chuẩn bị 500 căn hộ để tiếp đón người tị nạn. Trong thông cáo công bố hôm 7 tháng 4 vừa qua, cha Peter Beer, Tổng đại diện giáo phận Munich, đã cảm ơn các giáo xứ về sự dấn thân trợ giúp, đáp lại lời kêu gọi của Tòa Tổng giám mục đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Cha Beer cũng cho biết từ đây cho đến năm 2016, mỗi năm giáo phận dành thêm 180.000 euro để hỗ trợ Caritas trong việc săn sóc người tị nạn. Đứng trước số người tị nạn gia tăng, cha tổng đại diện kêu gọi các giáo xứ tiếp tục giúp tìm nơi trú ngụ cho các anh chị em này.
Paris, số chủng sinh tại Pháp tăng thêm 15 thầy từ 755 trong năm 2012 lên 770 thầy trong năm ngoái 2013. Theo phúc trình của Hội đồng Giám mục Pháp công bố hôm 2 tháng 4 vừa qua, sự gia tăng này không liên hệ trực tiếp tới ảnh hưởng của Đức Giáo Hoàng Francisco. Nhưng theo Đức ông Bernard Bodvin, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Pháp, tuy Đức Giáo Hoàng chưa có ảnh hưởng trực tiếp trên ơn gọi, nhưng Ngài đã góp phần rất nhiều vào việc thay đổi hình ảnh của giáo hội trong xã hội, làm cho giáo hội được lắng nghe và tin tưởng hơn. Theo một cuộc điều tra của Viện IFOP về việc thiện nguyện công bố hồi tháng 6 năm ngoái, người ta ghi nhận có gia tăng tới 32% dấn thân thiện nguyện nơi những người trẻ từ 15 đến 35 tuổi so với phúc trình năm 2011. Nữ tu Natalie Becca, giám đốc dịch vụ toàn quốc về việc loan báo tin mừng cho người trẻ và ơn gọi, thì những lời nhắn nhủ thường xuyên của Đức Giáo Hoàng kêu gọi đi tới các vùng ngoại ô của cuộc sống có thể là một trong những nguyên nhân làm gia tăng hiện tượng vốn đã được hiện hữu nơi người trẻ, vốn có một niềm khao khát lớn về tinh thần. Hiện tượng những người canh thức gần đây, đa số là người trẻ Công giáo, cho thấy rõ khuynh hướng dấn thân như thế, cũng như sự ý thức về chính trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài viết về Ngày cầu nguyện cho các thừa sai tử đạo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, 24 tháng 3 vừa qua là ngày ăn chay cầu nguyện cho các thừa sai tử đạo lần thứ 22. Ngày này do phong trào trẻ của các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo thành lập trong năm kỷ niệm Đức cha Oscar Arnulfo Romero, Tổng giám mục San Salvador, bị ám sát ngày 24 tháng 3 năm 1982, đang khi Đức cha dâng thánh lễ tại một nhà thờ thủ đô. Đề tài của ngày này năm nay là chứng tá, nhằm nhắc lại chiều kích nòng cốt của kinh nghiệm đức tin. Đó là việc làm chứng tá cho tin mừng của biết bao nhiêu anh chị em Kitô đã hy sinh mạng sống vì loan báo tin mừng cho thế giới. Trong số các vị ấy có cha Nazareno Lanciotti, linh mục Hồng Ân Đức Tin, bị sát hại bên Brazil hồi năm 2001 sau 30 năm phục vụ các anh chị em nghèo nhất. Cha đã bị sát hại vì đứng hàng đầu trong việc ngăn cản các dự án của các tay buôn bán ma túy và tổ chức mại dâm trong bang Mato Grosso. Theo thống kê của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, trong năm 2013 đã có 23 nhân viên mục vụ của giáo hội bị sát hại, tức gấp đôi so với năm 2012, và đa số các vị là linh mục. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Francesca Lanciotti, em gái của cha Nazareno, về chứng tá này. Thưa bà Francesca, cha Nazareno đã sống chứng tá cho tin mừng như thế nào?
Cha ấy đã sống chứng tá hết mình. cha đã sống nghèo nàn như dân nghèo, bởi vì cha thường nói rằng cha không thể sống giữa những người nghèo mà không cảm thấy mình như họ. Cha đã hiểu tường tận các nhu cầu vật chất và tinh thần của họ. Cha đã xây một nhà thờ, nhưng cha cũng nghĩ tới một nhà thương và một trường học. Cha đã lôi cuốn dân chúng và họ cảm thấy rằng các cơ cấu này sẽ là của họ. Cha đã bắt đầu xây một chủng viện và từ đó đã xuất thân nhiều linh mục. Và giờ đây, một trong các linh mục đó là thỉnh nguyện viên án phong thánh cho cha bên Brazil.
Cha Nazareno đã tin vào những gì và tại sao cha lại chọn ra đi truyền giáo xa như vậy, thưa bà?
Cha đã có được một nền đào tạo theo tinh thần biển Đức, cầu nguyện và làm việc. Cha đã tham gia vào một chiến dịch hoạt động cho người nghèo thuộc các nước nghèo đang trên đường phát triển trong bang Mato Grosso. Cha đã sống một kinh nghiệm tương tự bên Bolivia và đã hiểu rằng các vùng này rất cần nhiều linh mục.
30 năm làm việc liên lỉ, đâu là các sức mạnh đã khiến cho cha hoạt động nhiều trong các bối cảnh khó khăn như thế?
Cha Nazareno rất sùng kính Đức Mẹ Maria và Bí Tích Thánh Thể bởi vì cha chầu mình Thánh Chúa hàng ngày, cả khi đi vào trong rừng. Và cha phổ biến Kinh Mân Côi rất mạnh mẽ. Cha thường nói, mọi chuyện khác là hoa trái của Thiên Chúa quan phòng. Cuộc đời của cha thật đã là một phép lạ bởi vì trước hết cha luôn luôn có trong tim Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria và cha đem các ngài đến cho người khác. Cha yêu dân chúng như yêu gia đình mình vậy.
Nghĩa là như cha ấy thường nói, một cuộc đời tận hiến cho người nghèo, có đúng thế không thưa bà?
Vâng, đúng như thế, cho người nghèo nhưng với rất nhiều lòng sùng mộ và tâm tình tôn giáo. Thật thế, cha đã bị giết bởi vì dân chúng đã được đào tạo tốt trên con đường đức tin, họ cầu nguyện, họ rất năng lui tới các nhà thờ và không có ma túy cũng không có mại dâm. Dân chúng mạnh mẽ trong đức tin và trong cuộc sống luân lý nữa, đến độ các tay tội phạm hiểu rằng tất cả mọi sự tùy thuộc nơi vị linh mục này, và vì thế họ đã lên chương trình mưu sát cha. Người giết cha đầu trùm kín tới gần cha và nói, tao là quỷ dữ, và mày đã gây rất nhiều phiền toái cho chúng tao rồi, tao tới để giết mày đây.
Cha Nazareno cũng đã tha thứ cho kẻ giết cha ấy, có phải vậy không?
Đúng vậy, cha đã tha thứ cho những kẻ mưu sát. Cha còn đủ thời giờ và sáng suốt để dâng hiến mạng sống cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cho giáo hội và cho các linh mục.
Tôi xin nói với bà điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nói liên quan tới các thừa sai. Họ là các tín hữu Kitô dấn thân yêu thương cho đến cùng vì Chúa Kitô. Bà nghĩ sao?
Vâng, đúng thế. Yêu thương cho đến cùng, cha Nazareno đã bị đe dọa giết nhiều lần và cha cũng chờ đợi điều đó xảy ra. Ngoài ra, cha cũng là vị điều hợp phong trào linh mục thánh mẫu và sự thánh hiến của các cha đã dâng lên cho Thiên Chúa cả máu của mình nữa, nếu cần. Vì thế, cha đã sẵn sàng đón nhận mọi sự.
Người anh linh mục của bà đã dạy bà những gì với cuộc sống chứng tá và dấn thân của anh ấy?
Anh ấy dạy tôi rằng cần phải làm chứng ngày này qua ngày khác và không bao giờ bỏ ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với tha nhân. Chúng ta không được là các Kitô hữu hình ảnh, nhưng phải là các Kitô hữu cụ thể, bởi nếu không thì chúng ta khiến cho người khác xa lánh chúng ta. Cũng liên quan tới việc làm chứng tá cho Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Ngài, sau đây là bài phỏng vấn cha Fabian Bissimana về kinh nghiệm của cha trong cuộc diệt chủng tại Rwanda hồi năm 1994. Cha đã là bề trên các cha dòng Barnabite. Trong số hàng trăm ngàn người bị sát hại hồi đó cũng có ba giám mục, hàng trăm linh mục và tu sĩ nam nữ và các chủng sinh. Rất nhiều tu sĩ nam nữ bị cầm tù và chính cha Fabian cũng đã là nạn nhân của một cuộc tấn công. Bài phỏng vấn sau đây của Gabriela Cerazzo. Thưa cha, 20 năm đã qua kể từ khi xảy ra cuộc diệt chủng tại Rwanda, cha nghĩ gì về biến cố này?
Tôi thừa nhận rằng tuy biến cố đó đã thật là một thảm họa, nhưng nó cũng là một thời điểm rất định đoạt cho việc làm chứng. Các Kitô hữu đã bị thử thách, và đó đã là một dịp để chứng minh rằng tin mừng không phải là một ngụ ngôn mà là một thực tại, là cuộc sống.
Làm chứng tá trong các tình huống như thế có nghĩa là gì? Che chở, yêu thương hay như thế nào thưa cha?
Đối với tôi, nó có nghĩa là khiến cho tin mừng trở thành một thực tại và toát yếu của tin mừng là tình yêu. Như thế có nghĩa là làm chứng cho tình yêu và niềm hy vọng ở trong chính chúng ta.
Cha đã là chứng nhân, trông thấy các tu sĩ mất mạng sống trong thời gian đó có đúng thế không?
Năm 1994, tôi sống tại nhà đào tạo của dòng ở Changugu, bên Rwanda, và chúng tôi đã trông thấy tận mắt các linh mục bị sát hại, nhưng không phải chỉ có các linh mục mà thôi, mà còn có cả dân chúng bị nhận chết chìm trong hồ Kivu bên cạnh đó nữa. Chúng tôi đã thoát được bởi vì chúng tôi là người Congo, chỉ có vậy thôi, chứ nếu không thì họ cũng đã giết chết tất cả chúng tôi rồi.
Thưa cha, người ta phải làm gì để giúp đỡ dân chúng khi có nhiều thù hận như vậy, hay trong các vùng khác của thế giới khi có các tổ chức tội phạm và có nhiều bạo lực gắn liền với nạn buôn bán ma túy chẳng hạn?
Vị thừa sai, chúng ta hãy nói thế đi, nếu chấp nhận cuộc sống của mình thì trở thành một của lễ. Không cần nhiều diễn văn để trước hết giúp hiểu rằng vị ấy đứng về phía dân chúng. Vị ấy sẽ đáng tin cậy với chính các việc làm của mình, với cuộc sống thường ngày của mình. Sau đó thì diễn văn của vị thừa sai trở thành trong sáng, trở thành thực tại. Theo tôi, có nhiều linh mục đã được cứu thoát vì các giáo dân trong xứ hay các tín hữu đã thực sự tin nơi các vị vì các vị sống điều các vị rao giảng.
Trải rộng hình ảnh của nước Rwanda ra, rất tiếc toàn đại lục Phi Châu là một cái lò của biết bao nhiêu bạo lực, trong đó có đầy dẫy các vị tử đạo, có đúng thế không? Theo kinh nghiệm của cha, thì đâu là điều người ta có thể nói là quan trọng trong một ngày tưởng niệm các thừa sai tử đạo như ngày này?
Phi Châu sẽ chỉ được cứu thoát khi biết trở về với các giá trị, khiến cho các tiền nhân, các thế hệ ông bà cha mẹ chúng tôi đã luôn minh nhiên, nghĩa là tình liên đới. Ở đây tôi nhớ tới một trong các vị tử đạo của nước Congo là Đức cha Musiro, là người đã nói không phải lỗi của ai hết nếu một người sinh ra là Tutsi, là người Rwanda, thay vì sinh ra là người Hutu hay của một chủng tộc khác. Chúng ta tất cả là anh em với nhau. Đến khi nào chúng tôi mới thực sự hiểu rằng chỉ có tình huynh đệ đại đồng, chỉ có tình liên đới mới có thể cứu hay trao ban cho Phi Châu một kỷ nguyên phát triển mới.
Và có thể làm chứng cho điều mà Đức Thánh Cha Francisco nói, nghĩa là các vị tử đạo là các môn đệ của Đức Chúa Giêsu Kitô đã học ý nghĩa của từ yêu thương cho tới cùng, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, chính tôi cũng đã là nạn nhân của một vụ tấn kích bởi những người vũ trang trong giáo xứ. Chúng tôi chỉ có hai người, tôi và một cha khác cùng dòng đêm hôm đó. Trong khi tôi bị đánh đập tóe máu, thì đã có ba người bị giết trong số những người đến cứu chúng tôi. Và tôi đã tận mắt chứng kiến một người có thể đi tới chỗ hy sinh mạng sống của mình cho một người anh em khác như thế nào.
Và trong trường hợp này, đối với các Kitô hữu, có nghĩa là yêu thương cho tới cùng.
Đúng thế, đó là định nghĩa của Kitô hữu. Kitô hữu là người yêu thương cho tới cùng, tin mừng được tóm tắt với từ tình yêu.
Vừa rồi là bài viết về ngày cầu nguyện cho các thừa sai tử đạo. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày nỗi đau khổ và hy sinh của bậc cha mẹ, có con cái tàn tật trở thành phúc lành của niềm vui phục sinh.
Một bà mẹ công giáo ngước mắt than trời, với những gì tôi phải chịu đựng, một đứa con trai tàn tật và người ta mới khám phá ra hiền phu tôi mắc chứng lú lẫn mất trí nhớ Alzheimer, thì quả thật đáng giá tất cả các mùa chay trên thế giới. Tôi sẽ không thêm gì nữa. Ngoài ra, tôi không tài nào có thể đáp ứng các đòi buộc cầu nguyện hãm mình và chia sẻ. Xem ra lời than thở của người mẹ kém may mắn này thật có lý. nhưng xin nhường lời cho một nữ tín hữu Công giáo trả lời cho vấn nạn trên đây. Dĩ nhiên là không nên thêm gì nữa, nhưng chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Chúa Giêsu phán. Ngài không đến để trói chặt chúng ta với các vòng xích phụ trội, cũng không đặt thêm trên vai chúng ta các gánh nặng mới. Không, Ngài mời gọi chúng ta, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vậy thì, mùa chay với ba đòi hỏi, cầu nguyện, hãm mình và chia sẻ sẽ trở thành ba cánh cửa mở rộng kêu mời chúng ta bước ra khỏi cái nặng lòng, cái cảm bẫy thiêng liêng của chúng ta. Thật vậy, trong vòng 40 ngày, hãy theo Đức Chúa Giêsu đi vào hoang địa, nơi Ngài quay lưng khỏi tên cám dỗ, để thưa vâng với Cha Ngài, và nhờ thế mà chúng ta được tái trở thành con yêu dấu của Thiên Chúa trong đêm vọng phục sinh. Chúng ta hãy tháp tùng Ngài suốt trong tuần thánh, đặc biệt trong cuộc khổ nạn, mãi cho đến sáng phục sinh. Chưa bao giờ Ngài yêu thương mỗi người chúng ta đến như thế, hầu cho chúng ta không bao giờ còn cảm thấy cô đơn, và đến phiên mình, chúng ta cũng hãy yêu thương tha nhân cho đến cùng. Giờ đây, xin trở lại với ba cánh cửa, ba con đường mà Đức Chúa Giêsu và Giáo hội Công giáo đề nghị với chúng ta trong mùa chay. Cánh cửa thứ nhất là cầu nguyện. Một bà mẹ có 5 đứa con, trong đó có bé Andre bị tê liệt não bộ. Mặc dầu rất ước muốn, bà như không bao giờ tìm được giờ rảnh dành cho Thiên Chúa. Cho đến một ngày, có người tặng cho bé Andre một con chó lông xù xinh xắn. Trước niềm vui tràn bờ của đứa con trai tàn tật, bà thấy không nỡ từ chối nhận món quà, mặc dù biết rõ rồi đây phải dành thêm giờ để chăm sóc con chó. Đến đây thì bà mẹ bỗng ngỡ ngàng tự nhủ, nếu tôi có thể tìm ra 10 phút để lo cho con chó, thì lẽ nào tôi lại không tìm được 10 phút để dâng cho Thiên Chúa và thưa chuyện với Ngài sao? Từ đó bà hiểu rằng, cầu nguyện là gặp gỡ thân tình với Đức Chúa Giêsu, đấng đang đợi chờ chúng ta như lời ghi trong sách Khải Huyền. Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Vậy, chúng ta hãy mang đến cho Ngài các niềm đau nỗi khổ và xin Ngài chữa lành con tim chúng ta. Một khi chúng ta ưu tiên bằng mọi giá dành riêng một khoảng thời gian cho Thiên Chúa, thì đương nhiên là một ngày sống sẽ trôi qua trong sự kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa. Có thể là một lời cảm ơn đơn sơ, một tiếng kêu cứu SOS, một lời xin lỗi hay một lời nguyện tắc bày tỏ lòng yêu mến khi đang lặt rau, quét nhà. Cánh cửa thứ hai là hãm mình. Một bà mẹ than thở, đâu cần tìm kiếm những hy sinh hãm mình khác, bởi lẽ cuộc sống thường nhật vốn đầy dẫy lắm rồi. Đúng thế, những hy sinh nhỏ bé sẽ trở thành to tát khi được thực thi với trọn lòng yêu mến. Có một bà mẹ không thích làm bếp chút nào hết. Trong mùa chay, bà liền quyết định cứ 2 ngày một lần làm một cái bánh ngọt đãi cho cả nhà. Các con của bà vui mừng thưởng thức hết mình. Thế rồi, như nhiều gia đình Công giáo khác, vào mỗi ngày thứ sáu trong mùa chay, thay vì bữa ăn tối, bà chỉ dọn một thức ăn đạm bạc gọi là chén cơm. Tiền tiết kiệm do bữa ăn mang lại sẽ đóng góp cho giáo xứ trong chiến dịch bác ái cứu trợ người nghèo. Cánh cửa thứ ba là chia sẻ. Nếu mỗi gia đình có thể tiếp nhận sáng kiến bát cơm trong mùa chay, thì quả là một chia sẻ thật ý nghĩa. Nhưng có một thứ chia sẻ khác quý giá hơn tiền bạc mà một bà mẹ gia đình có thể thực hiện, đó là chia sẻ chính bản thân và thời giờ cho chồng con. Mùa chay là một hành trình vừa cá nhân vừa cộng đoàn. Nếu Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta trở về với Ngài trong cuộc đối thoại lòng bên lòng, thì cùng lúc Ngài cũng mời gọi các bà mẹ hãy ra khỏi cái cô độc để nối kết tình thân với người khác nơi xứ đạo, hoặc với một nhóm cầu nguyện, hay với phong trào đức tin và ánh sáng chẳng hạn. Nơi phong trào chuyên săn sóc nâng đỡ những người tàn tật, có lẽ các bà mẹ Công giáo sẽ sống những buổi cử hành hòa giải và rửa chân. Khi bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô trên con đường khổ nạn, thì cùng với người, vào buổi sáng phục sinh, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm vui sống lại.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Bí tích rửa tội theo giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ.
Khi Thánh Lorenzo, Tổng Phó Tế của Giáo hội Roma bị hành hình vì đức tin, theo lệnh của Hoàng đế Valeriano, một người lính La Mã tên là Romano cũng có mặt tại đó. Anh thấy một thanh niên tuấn tú lau mồ hôi trên trán của Thánh Lorenzo đang bị tra tấn dữ tợn. Thật ra đó là một thiên thần được Chúa sai đến để khích lệ Lorenzo. Sự quan phòng từ ái của Chúa đã đánh động tâm hồn người lính La Mã. Sau cuộc tra tấn, Thánh Lorenzo bị đưa trở lại phòng giam. Romano vào tù thăm thánh nhân và mang theo một bình nước. Anh quỳ trước mặt Thánh Lorenzo và xin làm phép rửa cho mình. Lorenzo chúc lành cho người lính và rửa tội cho anh. Khi Hoàng đế Valeriano nghe tin này, ông thịnh nộ và truyền điệu Romano ra tòa. Vừa khi xuất hiện trước quan tòa, Romano can đảm hô lớn, "Tôi là Kitô hữu." Nổi giận vì hành động tuyên xưng đức tin đó, Hoàng đế truyền chém đầu tức khắc người lính can đảm ấy. Kính thưa quý vị thính giả, người lính Romano được ơn hoán cải và trở thành vị tử đạo can đảm của giáo hội, phần nào cũng phản ánh kinh nghiệm của Thánh Phaolô, người đã từng can dự vào cuộc tử đạo của Thánh Stefano, rồi được ơn Chúa gọi trở lại trên đường Damas. Từ một người hung hăng bách hại các tín hữu Kitô trở thành chiến sĩ can trường rao giảng trước Kitô. Giáo huấn của Thánh Phaolô về bí tích rửa tội giữ một vai trò quan trọng bậc nhất trong việc khai triển thần học của giáo hội về bí tích này.
Thực vậy, trong khi các phúc âm nhất lãm và sách Tông Đồ Công Vụ nêu bật những chứng từ về việc cử hành phép rửa trong các cộng đồng Kitô tiên khởi, thì các thư của Thánh Phaolô trình bày những suy tư thần học đầu tiên về bí tích này. Những suy tư của Thánh Nhân nằm trong bối cảnh giáo huấn Ngài đã lãnh nhận trong cộng đoàn Tông Đồ thời đó và dựa trên kinh nghiệm của chính bản thân Ngài. Tại cửa thành Damas, Saulo đang trên đường đi lùng bắt các tín hữu Kitô đã bị Chúa Kitô chiếm đoạt, được Ngài kéo ra khỏi thế giới cũ và đưa vào một cuộc sống mới với những giá trị được hoàn toàn đảo ngược, trở thành một tạo vật mới do hoạt động quyền năng của Chúa Kitô. Saulo bách hại các Kitô hữu trở thành Phaolô đại tông đồ rao giảng Chúa Kitô cho muôn dân. Để mô tả sự biến đổi đó nhờ đức tin và phép rửa, Thánh Phaolô đã dùng những hình ảnh hoặc yếu tố đối nghịch nhau. Trước kia và ngày nay, Adam cũ và Adam mới, tối tăm và ánh sáng, sự sống và sự chết, xác thịt và tinh thần. Đặc biệt, Thánh Nhân dùng hình ảnh sự tẩy rửa, việc mai táng thiêng liêng, sự chết đi cho con người cũ và tái sinh thành con người mới, sự lôi kéo ra khỏi nơi tối tăm để được đưa vào nơi ánh sáng của Chúa. Khía cạnh nổi bật nhất trong giáo huấn của Thánh Phaolô về phép rửa là Ngài trình bày quan hệ mật thiết giữa phép rửa và mầu nhiệm Chúa Kitô. Văn bản nòng cốt trình bày giáo huấn này là thư gửi tín hữu Roma, đoạn 6, từ câu 3 đến câu 7. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Jesus là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Ngài sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Ngài, chúng ta đã cùng được mai táng với Ngài. Bởi thế, cũng như Ngài đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha thế nào, thì chúng ta cũng sống đời sống mới như thế. Thật vậy, vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Ngài đã chết, thì chúng ta cũng sẽ nên một với Ngài nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại. Chúng ta biết rằng con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. Trong đoạn văn trên đây, Thánh Phaolô nhắc lại giáo huấn đã nhận lãnh và đã phản ánh kinh nghiệm bản thân của Ngài. Thánh nhân ưa sử dụng thành ngữ dìm mình trong Đức Kitô hay là chịu phép rửa trong Đức Kitô để mô tả việc cử hành bí tích rửa tội. Thánh nhân mô tả phép rửa như một sự tham dự vào cái chết, cuộc mai táng và sống lại của Chúa Kitô. Đây không phải là sự tham gia thiêng liêng mà thôi, nhưng còn là sự tham gia đích thực.
Thánh Phaolô cũng nêu rõ sự đối nghịch giữa hai thủ lãnh của nhân loại, một đàng là Adam cũ gây ra tội lỗi và chết chóc, và đàng kia là Adam mới mang lại ơn thánh và sự sống. Chương trình cứu độ mới được nối với chương trình cũ qua sự dìm mình của thân thể tội lỗi trong Chúa Kitô, tức là qua việc chịu phép rửa trong Chúa Kitô. Loài người được liên kết với Chúa Kitô vì Ngài đã liên đới với loài người, và vì thế loài người được chịu đóng đinh, mai táng và phục sinh với Chúa Kitô. Trong cùng một tác động đó, thân xác tội lỗi do Adam truyền lại được chết đi để sống lại thành con người mới. Tín hữu chịu phép rửa từ nay không còn sống trong Adam nữa, vì thân xác tội lỗi của họ đã bị hủy diệt trên thập giá. Họ được tháp nhập vào Chúa Kitô là Adam mới, trở thành tạo vật mới. Vì thế, theo giáo huấn của Thánh Phaolô, phép rửa cùng với đức tin là nguyên nhân sinh ra ơn cứu độ. Trong thần học của Thánh nhân, đức tin và phép rửa liên kết chặt chẽ với nhau. Phép rửa là nghi thức qua đó tín hữu tuyên xưng Đức Kitô là Chúa. Chính nhờ liên hệ chặt chẽ nội tại với phép rửa mà đức tin trở nên hữu hiệu. Đức tin dẫn tới phép rửa và giữ nguyên tất cả ý nghĩa của nó sau khi nghi thức rửa tội được hoàn tất, vì đời sống Kitô là một cuộc sống trong đức tin. Nhờ đức tin, Chúa Kitô ngự trong tâm hồn các tín hữu Kitô, như Thánh Phaolô đã quả quyết. Quả thực tất cả anh em đã nhận phép rửa của Chúa Kitô, anh em đã mặc lấy Chúa Kitô. Galat đoạn 3 câu 27. Một khía cạnh khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô về bí tích rửa tội là phép rửa trong Thánh Linh, bên cạnh phép rửa trong Đức Giêsu Kitô. Khi rửa tội, Tân Tòng lãnh nhận Thánh Linh và nhận một tinh thần mới, tinh thần sự sống, tinh thần đức tin. Phép rửa trong Thánh Linh và phép rửa trong Chúa Kitô có liên hệ mật thiết với nhau, bởi vì sống trong Chúa Kitô và sống trong Thánh Linh đối với Thánh Phaolô cũng là một, đến độ Ngài dùng hai thành ngữ ấy như đồng nghĩa với nhau. Thánh Linh của Thiên Chúa và Thánh Linh của Chúa Kitô đều là một. Khi chịu phép rửa, người Tân Tòng lãnh nhận Chúa Thánh Linh cũng là thần khí của Chúa Kitô. Thánh Linh là hồng ân đầu tiên mà Tân Tòng lãnh nhận. Cuộc sống trong Chúa Kitô cũng là cuộc sống trong Thánh Linh. Thánh Phaolô thường dùng hình ảnh đóng dấu ấn để diễn tả ơn Thánh Linh được ban trong phép rửa tội. Nhờ dấu ấn này của phép rửa, Tân Tòng được trở nên con Chúa và được hưởng những lời hứa của Thiên Chúa. Sự hiện diện tích cực của Thánh Linh có một ý nghĩa vừa cá nhân vừa cộng đồng. Sự hiện diện ấy ghi khắc vào người được rửa tội một dấu ấn thánh thiện và chứng tỏ họ thuộc về dân Chúa.
Một khía cạnh thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô về phép rửa tội cần nhấn mạnh ở đây là các tín hữu rửa tội họp thành một thân thể duy nhất của Chúa Kitô. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đoạn 12, Thánh Phaolô viết: "Thực vậy, tất cả chúng ta đã được chịu phép rửa trong cùng một Thánh Linh để họp thành một thân thể duy nhất, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, và tất cả chúng ta đã được tràn đầy một Thánh Linh duy nhất." Thánh Phaolô cũng nhắc đến hình ảnh cuộc xuất hành và phép cắt bì của dân Chúa. Ngài coi việc qua biển đỏ và những yếu tố trong cuộc lữ hành về đất hứa như hình bóng báo trước bí tích rửa tội, và thánh thể là hai bí tích khai tâm của Kitô giáo. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, đoạn 10, Ngài viết: "Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ. Tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môi-se." hình ảnh Kinh Thánh trên đây được trình bày như một biến cố tập thể. Cộng đoàn dân Chúa cùng tiến qua sa mạc trong cuộc xuất hành, đi từ sự chết tới sự sống. Hình ảnh đó cũng được thể hiện trong cộng đoàn mới dân Chúa do Chúa Kitô thiết lập và được hình thành nhờ hai bí tích rửa tội và thánh thể. Khi đưa nhân loại tội lỗi từ sự chết tới sự sống, Chúa Kitô cũng cứu thoát và tập hợp họ trong nhiệm thể của Ngài. Thánh Phaolô mô tả phép rửa như cuộc cứu độ và Chúa Kitô là ông Môi-se mới. Do cái chết của Ngài, Chúa Kitô cứu thoát những người chịu phép rửa khỏi chết và dạy họ tiếp tục cuộc hành trình tiến về đất hứa vĩnh cửu. Trong thư gửi các tín hữu thành Colossae, Thánh Phaolô sánh ví việc chịu phép rửa với việc cắt bì của người Do Thái và dạy rằng: trong Ngài, anh em đã được chịu phép cắt bì, không phải phép cắt bì do tay người phàm, nhưng là phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với Ngài vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa, đấng làm cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết. Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay, Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Thánh Phaolô coi bí tích rửa tội là sự kiện toàn nghi thức cắt bì của Do Thái xưa kia. Các tín hữu Kitô nhờ phép rửa và được tháp nhập vào Chúa Kitô, họ trở thành con cái thực sự của Abraham và đồng thừa hưởng những lời hứa của Chúa. Phép rửa cũng đồng thời liên kết họ với Chúa Kitô và tháp nhập họ vào giáo hội, thân mình của Ngài. Thân mình đó có Chúa Kitô là đầu và được Ngài làm cho sinh động trong các chi thể khác nhau và được trưởng thành trong sự hòa hợp, mưu ích cho toàn thân.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.